Đi ra vô thấy những người quen nói cái gì không vừa ý mình chơi cãi, thôi ra nó chơi vui chiều về quên. Thì những trò vui là để che khuất những cái buồn phiền của chính mình thôi. Còn giờ mình ngay đối diện nhìn thẳng, cái gì buồn cái gì phiền nó sinh ra mình thấy rõ, dẹp bỏ. Mình giải cho mình chứ không cần ai giải cho mình hết. Không mượn cái gì để làm cho mình quên cái buồn phiền hết, mà tự mình làm chủ, tự mình điều nó. Thì như vậy cái ngồi thiền giá trị nhiều ít à, cái giá trị phi thường chứ không phải là thường. Bởi vì người thường tìm những cái được mất là cái tạm bợ, dầu cái đó được nhiều cũng là cái tạm bợ. Đây chúng ta biết được nơi mình có cái đường lăng xăng tạo nghiệp dẫn đi trong đường khổ, và có cái hằng sáng suốt yên lặng. Cho nên mình bỏ cái lăng xăng, sống về cái yên lặng sáng suốt đó, thì gọi đó là trở về cái tánh Phật của mình. Mà bao nhiêu kinh điển đại thừa đều nói rõ điều đó. Như trong kinh Pháp Hoa, cùng tử bỏ cha bỏ mẹ đi, đi rồi sao nữa, đi rồi khổ quá cái trở về, trở về. Thì như vậy cùng tử bỏ cha mẹ đi giống như chúng ta lúc nào có cái chân thật mà quên thì chạy theo lăng xăng rồi khổ, phải không? Khổ vì chạy theo cái lăng xăng đó, rồi chừng đó thức tỉnh cái này là cái khổ, thôi trở về cái chân thật. Đó là trở về tìm cha. Cái sẵn của mình là cái nguồn gốc mà mình bỏ quên, nó không phải ở đâu. Bởi vậy có nhiều người học thiền hỏi Phật ở đâu, nói dưới gốc chân tôi. Nghe tôi hỗn láo à, phải không? Nhưng mà sự thật Phật ở ngay nơi mình, mà chúng ta cứ tưởng Phật ở Tây Phương không à, cho nên không dám đá động tới Phật. Vì vậy mà trong nhà thiền dùng cái từ cổng Phật đi tìm Phật, đem một Phật thiệt đi tìm Phật giả. Đó là cái bệnh mà lâu nay chúng ta mắc kẹt. Như vậy thì chúng ta ngồi một giờ nửa giờ thấy như là mình tiêu cực vô ích với con mắt của người ngoài, phải không? Nhưng mà với mình nó không phải vậy. Đó là những giờ phút oanh liệt của mình đó, dám bỏ cái tạm bợ trở về cái chân thật. Đó là cái sự oanh liệt phi thường mà người đời họ không biết nổi. Bởi vậy ngồi thiền có hai cái bệnh, một là loạn tưởng, hai là hôn trầm. Mà hai cái bệnh đó quý vị sợ bệnh nào hơn hết? Loạn tưởng nó chạy lăng xăng kèm hoài không nổi, cũng khổ. Như giờ ngồi em mà thiêu thiêu ngủ, khổ không? À, sướng quá. Bởi vậy có nhiều người ngồi ngủ khò. Nhưng mà không phải vậy đâu. Trong nhà thiền sắm cái thiền bản để chi? Để trừng trị cái ma ngủ. Tại sao vọng tưởng không trừng trị mà lại chẳng trừng trị cái ma ngủ? Bởi vì khi vọng tưởng, chúng ta thấy vọng tưởng, chúng ta còn biết vọng tưởng, thì như vậy nó chưa mất mình. Chỉ có khi mà mơ màng ngồi không nhớ không biết gì hết, mất luôn mình. Cái đó trong nhà thiền gọi là đi vào hang quỷ, chỗ tối om không có một chút biết. Có biết là còn tỉnh, tỉnh trong cái động vẫn có cái tỉnh, nó còn hơn là cái ngủ dùi cái không biết gì hết. Thì đó nhà thiền gọi là cái giờ đó là đi vào hang quỷ. Mà muốn vào hang quỷ thì cái người có trách nhiệm canh chừng đó phải sao? À, phải chặn đứng lại bằng cách đánh một cái chát giật mình, rồi hết dám ngủ nữa. Từ hết dám ngủ nữa thì họ tỉnh, Như vậy thì cái đánh đó là từ bi hay là tàn nhẫn? Vậy mà thế gian ta thấy tu gì mà tàn nhẫn quá. Ở nhà con cái ngủ không được, dỗ nó ngủ được thì mừng quá. Thằng vô chùa thì làm việc này chỉ lăn xăng quá mệt, tối lên ngồi thiền mà ngủ ngon, mừng cho nó chứ. Cái này lại đánh nữa, thì quý vị thấy tàn nhẫn chưa? Đó, bởi vậy nên cái đạo lý nó khác hơn với cái thế tục. Vì thế tục thì chỉ chuộng được yên, được say mê thôi. Còn trong đạo lý là bắt cho mình phải tỉnh, phải sáng, phải biết được cái gì là cái họa hại lôi dẫn mình đi, cái gì là cái chân thật mà mình bỏ quên, phải làm sao nhớ lại. Đó là cái tinh thần ngồi thiền. Quý vị hiểu chưa? Nắm vững lý thuyết như vậy thì ngồi chúng ta mới thấy có giá trị. Chứ gì bắt ngồi rồi không thấy gì hết, rồi lâu lâu gục cái bị đánh thì thấy không vô ích mà lại còn phiền hà nữa. Nhiều người bị đánh cái giận, mai mốt không thèm ngồi nữa. Đó. Như vậy thì tự mình làm mà làm cái gì không biết gì hết. Còn đây trước mình biết, biết cho rõ, nắm cho vững, rồi mình làm. Rồi cái hành động của những vị có trách nhiệm đó, ta hành động thì mình mang ơn. Nếu không thì nửa giờ mình ngay khò khò đó thì vô ích quá, phải không? Cho nên đánh thức dậy để cho mình có tỉnh, có giác, thì đó là cứu mình. Đó, thì quý vị hiểu đại khái vậy thì mới thấy được cái ý nghĩa của người tu Phật mà tu thiền. Như vậy thì chúng ta tu Phật ngồi thiền, rồi quý bà tu Phật mà lần chuỗi niệm Phật, thì hai bên khác nhau không? Khác về cái hình thức, nhưng mà trọng tâm nó không khác. Bên kia niệm Phật để làm gì? Để nhất tâm. Mà nhất tâm này còn loạn không? Mượn câu niệm Phật để chặn đứng cái chạy lăng xăng đó. Chặn đứng được nó thì gọi là nhất tâm. Nhất tâm thì niệm Phật thành công, phải không? Còn bên nay chúng ta ngồi thiền, nhìn thấy rõ cái niệm chạy lăng xăng, không theo nó, tới chừng nào nó hết, nó lặng thì cũng nhất tâm. Như vậy thì nhất tâm là cái gì? Tức là trở về cái thật của chính mình. Cho nên bên kia nó nhất tâm thì Phật đón cực lạc. Bên nay mình nhất tâm thì thể nhập Phật tánh của mình. Như vậy thì bên nay nhìn thẳng, đối trị, chứ không mượn cái gì đè. Bên kia mượn câu niệm Phật cái đè, còn mình cứ nhìn thẳng, đối trị. Thì đây, người dám nhìn thẳng, thấy thẳng, không né tránh, có gan chưa? Đó, bởi vậy cho nên người tu thiền là, tôi nói là người mạnh, người can đảm, dám nhìn thẳng. Mà cái nhìn thẳng rồi thấy được từng niệm sinh khởi, thấy được những cái lăng xăng của mình buông được hết, thì chừng đó mình cười, khỏi cần Phật đến mà mình cũng vui, phải không? Đó. Thì mình sống trong cái an lạc của cái tâm thanh tịnh. Mà an lạc đó là cái vui chân thật, không có ai buồn, không có ai giận gì hết, phải không? Còn nếu mình vui theo thế gian thì vui trong cái đau khổ đối đãi. Như vậy thì chúng ta tu là để trở về cái nguồn vui chân thật của chính mình. Mà cái đó